Cất chùa kết duyên. Hòa thượng vì giúp đỡ tu sửa chùa Tam Duyên nên theo Hòa thượng Phương Trượng bôn ba các nơi mượn xe tìm người vận chuyển vật liệu kiến trúc. Hòa thượng kể: lúc tu sửa chùa, tôi vẫn còn là sa di. Vì giúp đỡ Hòa thượng Phương Trượng tu sửa chùa nên phải ra ngoài hóa duyên. Tuy Hòa thượng không tịnh khẩu nhưng Ngài nói chuyện không mấy khéo và nói rất chậm rãi. Các vị có nói với Ngài một tiếng đồng hồ đi nữa, Ngài cũng chỉ đáp lại các vị một câu dõn dẹn. Ngài là người không thích nói chuyện. Đi tới nơi nào cũng không biết là Ngài thật có định lực hay giả bộ. Vì Ngài thường nhắm mắt giống như lão tăng đang nhập định vậy. Hai thầy trò đi hóa duyên mà Ngài lại nhập định như thế, thì tôi chỉ có nước phải xuất định thôi. Cho nên đi đến đâu quyên góp, tôi cũng là người nói chuyện. Tôi thường không nói gì nhiều và cũng không khéo ăn nói. Khi hóa duyên tức quyên góp, tôi nói làm sao? Tôi nói thẳng rằng, chúng tôi hôm nay đến nhà của các vị có biết tại sao chúng tôi tới đây không? Có người hỏi, để làm gì? Tôi nói, vì Hòa thượng này là Dương Hiếu Tử mà mọi người tôn kính. Ngài hiện là Hòa thượng Phương Trượng của chùa chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đến nhà các vị nên sanh tâm hoan hỷ. Tại sao phải sanh tâm hoan hỷ? Chúng tôi hiện đem phước đức tới nhà các vị, cho các vị có cơ hội để trồng phước lành. Vì e rằng các vị không có thì giờ tới chùa tạo phước, nên chúng tôi mới đem phước tới tận nhà các vị đây. Các vị muốn nhận thì nhận, còn không muốn thì chúng tôi cũng không miễn cưỡng. Chùa Tam Duyên của chúng tôi hiện đang xây cất. Nếu các vị có tiền thì bố thí chút tiền, còn không tiền thì ra chút sức làm công quả. Các người đó vừa nghe tôi nói có Dương Hiếu Tử đến là vội vàng cúi lạy đảnh lễ. Họ vốn không biết lễ lại, nhưng vì đức độ của Hòa thượng Phương Trượng rất lớn, danh tiếng cũng vang lừng, nên đã cảm động đến rất nhiều người tranh nhau phát tâm bố thí những cái khó xả nhất. Người này nói, số tiền kiếm được trong mười mấy năm qua nay con xin cúng hết. Người kia nói, ở chỗ kia con có món nữ trang, chiếc vòng vàng, con cũng quyên cho các thầy luôn. Cho nên chúng tôi quyên được rất nhiều tiền để tu sửa chùa, nhưng vẫn không đủ sở phí. Người Hoa toàn là thích nghe nói lời cát tường, nên nhiều bà có con nhỏ thấy chúng tôi đến nhà quyên góp liền bế con tới hỏi Hòa thượng Phương Trượng, thầy coi giùm đứa bé này có dễ nuôi hay không vậy? Bất cứ bà nào hỏi vậy, Hòa thượng Phương Trượng đều đáp là dễ nuôi. Tôi hỏi nhỏ ngài, thầy làm sao biết được con của bà ta là đứa dễ nuôi mà thầy đều nói là con họ dễ nuôi hết trơn vậy? Hòa thượng Phương Trượng nói, các người đàn bà họ đều thích nghe lời khen, cho nên tôi mới nói điều họ thích nghe đó mà. Tôi nói, như chuyện lúc trước, có một bà hỏi con bà có dễ nuôi không, thầy cũng đáp là dễ nuôi. Ai ngờ đâu, không quá ba ngày sau là đứa bé đã qua đời. Hòa thượng Phương Trượng hỏi tôi, vậy phải trả lời ra sao mới ổn hả? Tôi nói, nếu lại có người đến hỏi con họ có dễ nuôi hay không, thầy cứ bảo họ lại hỏi con là được rồi. Qua ngày sau, lại có người bồng con tới hỏi về vấn đề này. Tôi nói, con bà có dễ nuôi hay không? Chuyện này bà phải tự hỏi mình. Tại vì sao? Thí dụ như con bà vốn trường thọ, tôi cũng nói là nó dễ nuôi thành tài, nhưng bà không kiêng nể gì cả mà tạo nghiệp, con bà sẽ vì nghiệp bà tạo đó mà bị chết yểu. Lúc đó bà sẽ nói tôi, người xuất gia này nói không linh nghiệm. Nói cách khác, nếu con bà vốn yểu mạng nên tôi nói là khó nuôi thành tài, nhưng bà tức thời thức tỉnh sửa ác, âm thầm mà làm thiện tạo đức, như vậy đã tăng thêm phước thọ cho đứa bé, cho nên bà nuôi nó nên người không cực khổ gì. Lúc đó bà cũng sẽ nói tôi, người xuất gia này nói không linh nghiệm. Cho nên bà không nên hỏi người ta ra sao, mà tất cả phải phản hồi lại hỏi chính mình mới phải. Có một lần ở Harbin, chúng tôi gặp một mục sư người ngoại quốc. Ông nói với chúng tôi, Phật giáo muốn người ta lạy tượng Phật bằng gỗ. Đây thật là điều mê tín, không có lợi ích chi cho con người. Tôi đáp, ông không bái tượng gỗ thì lại có ích lợi gì chứ? Đức cha đó nói, thì không bị mê tín đó. Tôi nói, lại Phật là giảm bớt tập khí tự đại kiêu ngạo của chúng ta, cũng là cách thể dục hay nhất để tăng cường sức khỏe. Vậy còn có cái gì tốt hơn cái này nữa? Còn như ông nói là mê tín, thì đó vốn là cái danh từ bình thường nhất. Cho nên mê tín là chỉ cho kẻ phàm phu bị mê hoặc. Nếu người đó sanh khởi tâm cầu tin chánh pháp, thì tương lai quyết định sẽ thành Phật, không chút nghi ngờ. Ngoài ra, còn có một loại tín mê, tức là tín mà mê, thường là loại ngoại đạo. Ngoại đạo tuy có tín ngưỡng, nhưng tin theo một cách mù quáng, vô đường tà mà không biết, nên tương lai tạo nghiệp thọ báo không thể nói hết. Còn có một loại là mê bất tín, là chỉ thiên ma. Thiên ma mê hoặc khiến người đọa lạc thành quyến thuộc của hắn mà bài xích chánh pháp, tất nhiên trong tương lai phải chịu vô biên khổ não. Sau hết là tín bất mê, đó là thánh hiền. Vì tin chánh pháp nên thánh hiền được giác ngộ, lúc nào cũng bát nhã thường minh, chiếu phá hết thảy mê ám. Do quán như vậy nên tin Phật, lạy Phật là pháp môn phương tiện thù thắng nhất. Tôi nhớ lúc bấy giờ ở thôn Đông Tĩnh Tử có một căn nhà nuôi toàn chó bẹt xê rất hung hãn. Dân làng ở đó sợ chúng như sợ cọp, không ai dám tới nhà đó. Chúng tôi đến nhà quyên góp, bọn chó không những không sủa như điên mà còn giãy đuôi hoan nghênh, ngoan ngoãn như các chú cừu hiền lành, khiến cho các người hiện diện ở đó khó mà tin nổi. Lại có ông thợ mộc họ Trương, tôi nói với ông, chùa Tam Duyên hiện đang xây cất, ông có thể tới chùa làm thợ mộc 10 ngày được không? Ông nói, dạ được. Tôi hỏi ông, tiền công là bao nhiêu? Mỗi người 12 đồng. Ông có thể nào trợ giúp trả tiền công cho 4 người không? Ông ta nói, con đâu có nhiều tiền như vậy. Tôi nói, hiện trong túi ông có đó, sao lại không chứ? Ông Trương không tin lời tôi nói, lập tức móc túi ra. Quả nhiên không nhiều cũng không ít, vừa đủ 48 đồng. Ông ta tấm tắc thán phục không ngừng và hoan hỷ cúng hết số tiền đó. Khéo độ người dâu ác. Có một lần, Hòa Thượng đi Tây Đại Bá đến nhà ông trưởng khu Lưu Trung Cần mượn xe. Bởi ngay lúc nông dân bận rộn mùa màng nên bị từ chối. Sau đó Hòa Thượng cứu sống một em bé sắp chết, hóa độ một bà bất hiếu, biết sửa lỗi làm người mới nên cảm động ông khu trưởng. Hòa Thượng kể, tôi nhớ trong thôn Đại Bá có người họ Lưu làm trưởng khu ở đó. Tôi đến nhà ông trưởng khu Lưu nói, chùa đã lâu không tu sửa, hiện tại bắt đầu tu sửa, xin các ông trong thôn làng giúp đỡ, bỏ ra chút công sức tới giúp chùa. Trưởng khu nói, hiện ngay là lúc gieo mạ, mỗi gia đình ai nấy đều rất bận rộn, nên chúng tôi không có thời gian tới chùa làm công quả được. Ngay lúc đó, có một người đàn bà nhìn qua cửa kiến, rồi đi vào, mặt mày mếu máo nói, con tôi chắc chết quá, thầy có cách nào cứu cho con của tôi không? Nếu như đứa nhỏ này lành bệnh, dù mọi người có bận đến mấy, họ cũng sẽ đem xe đến giúp chùa vận chuyển vật liệu. Tôi nói với bà ta rằng, con của bà tại sao phải chết? Bà nói, tôi không biết. Tôi nói, vì bà không hiếu thuận với cha mẹ chồng, không hòa nhã với chị em dâu, cho nên con của bà mới chết. Nếu bà muốn nó không sao thì bà nhất định phải sám hối. Bà trước hết nên đến thắp hương trên bàn thờ Phật trong nhà, bài vị tổ tiên cũng phải thắp hương sám hối, nói từ nay về sau hứa sẽ hiếu thuận với cha mẹ chồng và hòa nhã với chị em dâu. Sau đó lại cha mẹ chồng nhận lỗi, nói với họ là sau này bà sẽ hiếu thuận với họ, không còn ngỗ nghịch nữa. Nếu bà thành tâm làm như vậy thì con của bà sẽ không sao. Vì lòng thương con nên bà ta làm y theo lời tôi dạy. Nhưng con bà vẫn hấp hối gần chết, không có chuyển biến gì. Bà ta hớt hơ hớt hải chạy đến gặp tôi. Tôi nói, bà bồng đứa nhỏ tới cho tôi xem nào. Đó là một đứa bé trai khoảng 3-4 tuổi, mắt nhắm nghiền, miệng hả ra. Tôi vỗ lên đầu nó 3 cái nói, được rồi. thì lập tức đứa nhỏ hết bệnh, rồi nó mở mắt nhìn giáo giác. Không đầy vài phút sau là rời khỏi tay mẹ nó, chạy đi chơi. Vì vậy mà cả nhà ông trưởng khu Lưu đều quy y và phát tâm đem xe đến chở vật liệu. Cả thôn trang nhỏ này vốn chỉ có 13 cỗ xe, thế mà sáng sớm ngày hôm sau đã có 12 cỗ xe lục đục kéo đến chùa rồi. Đến chiều, khi họ quay về nhà thì có một cỗ xe bị tai nạn, chân con lừa bị thương. Người chủ xe này cảm thấy kỳ quái, tâm nghĩ: làm chuyện cho chùa đáng lẽ phải có công đức, trái lại sao còn bị tai nạn. Ông ta nghĩ mãi không ra, chạy đến hỏi tôi: ông thầy, đây là nguyên cớ gì vậy? Tôi nói với ông chớ có nóng nảy. Tuy con lừa của ông bị thương nhưng không lâu sẽ khỏi, nó đã cứu mạng cho người nhà của ông rồi đó. Nghe nói như vậy, ông rất cảm động và quyết định ngày hôm sau lại đến chở vật liệu cho chùa. Sau khi phát sanh chuyện này, chúng tôi đến bất cứ thôn trang nào mượn xe chở vật liệu, họ đều vui vẻ, thậm chí còn tranh tới giúp trước, vì họ biết là làm công quả cho chùa sẽ được vô lượng công đức. Ghi chú: Bạch Ngọc Đường, anh ba của Hòa Thượng kể. Lúc sư phụ xuất gia ở Ha Bin, tôi có đến chùa Tam Duyên 2 lần. Lần đầu ở chùa hơn 20 ngày, lần thứ hai lưu lại chùa hơn 3 tháng. Cũng nhằm lúc chùa Tam Duyên chuẩn bị vật liệu cất lầu chánh điện và phòng xã ở phía đông. Hơn 10 ngày thầy An Từ làm Phật sự ở ngoài, và nay trở về với 20 mấy cỗ xe chở gỗ và vật liệu xây dựng khác do cư sĩ phát tâm cúng dường. Vì toàn là gỗ cây tròn nên cần phải cưa thành hình vuông và từng miếng mỏng. Tôi thấy không đủ nhân công nên mỗi ngày giúp thợ mộc cưa cây. Ngoài ra tôi còn phụ phân ra loại gỗ lớn nhỏ sắp ngay ngắn. Có lúc tôi cũng giúp nhà bếp nấu cơm và gói hoành thánh. Sau đó tôi không có dịp tới chùa nữa. Chuyện chú bé Dương Thân. Thôn Dương Gia có một chú bé tên Dương Thân bị bệnh trầm trọng. Cha mẹ chú tới cầu thỉnh Hòa Thượng trị bệnh cho con họ. Hòa Thượng quán sát nhân duyên của chú Dương Thân. Hòa Thượng kể: tôi cùng Hòa Thượng phương trượng của chùa chúng tôi đi ra ngoài hóa duyên từng nhà một, và đã đến mỗi một gia đình để hóa duyên, quyên góp. Lúc đó có một người quỳ trước ngưỡng cửa không cho chúng tôi vào nhà ông. Có người tưởng rằng ông ta không muốn bố thí nên bảo chúng tôi đi. Chúng tôi hỏi ông: tại sao quỳ như vậy? Ông nói: con trai ông hiện bị bệnh nặng, cầu xin Hòa Thượng phương trượng cứu giúp trị bệnh cho đứa con trai mình. Hòa Thượng phương trượng xoay qua bảo tôi tìm cách giúp ông ấy. Tôi nói: bồ con có cách sao? Ngài nói: đứa nhỏ ở Đài Bá sắp chết, mà chú bảo nó sống là nó sống lại ngay đó. Vậy chú thử đi xem đứa bé này coi nó ra sao. Tôi nói: sao thầy không giúp nó? Ngài đáp: tôi không có năng lực này. Tôi bèn hỏi ông ta: tại sao ông quỳ ở trước cửa nhà không cho chúng tôi đi vào nhà vậy? Ông nói: con nghe nói ở Đài Bá có đứa nhỏ bị bệnh sắp chết mà các thầy giúp nó được lành bệnh. Con nghĩ các ngài nhất định có cách trị bệnh cho con của con. Tôi nói: vậy ông hãy đem con ông đến cho tôi coi ra sao. Đứa bé họ Dương, tên trong là Thân, lúc đó nó được 11 tuổi, bị bệnh đau bụng, nhức đầu rất lâu cũng trị không lành. Lúc chú bé tới gặp tôi nói với chú rằng: con hãy mau xuất gia, mau làm tu sĩ thì sẽ hết bệnh liền, bởi chú bé có tướng mạo của thầy tu. Tôi hỏi cha mẹ nó: nếu ông bà cam tâm xả cho nó xuất gia làm tu sĩ, tôi có thể bảo cho nó hết bệnh, còn không nỡ cho nó xuất gia thì tôi không có cách gì hơn. Cha mẹ chú bé nói: xả được, xả được. Nó hết bệnh, chúng con sẽ dẫn nó đến chùa Tam Duyên xuất gia. Tôi nói: vậy thì tốt, bắt đầu từ ngày nay trở đi nó sẽ lành bệnh, không còn bệnh nữa đâu. Nói vừa xong, quả nhiên Dương Thân cũng hết bệnh. Một tháng sau, tôi đến nhà chú ta nói: con phải xuất gia đó. Cha mẹ chú nói: đợi một chút, chừng 2 tháng nữa khi bệnh nó thật hết hẳn, chúng con sẽ cho nó xuất gia ngay. Hai tháng sau, tôi lại tới nhà chú, bảo chú xuất gia. Cha mẹ chú lại nói, hãy đợi thêm chút nữa. Tôi nói, sau này bệnh nó có tái phát, thì tôi không có cách gì để trị nữa đó. Rồi 3 tháng sau, tôi lại đến thôn đó. Nhưng tôi không đến nhà chú ta. Tại sao không đến? Bởi tôi đã đến 2 lần, họ đều nói là muốn đợi một chút nữa. Nên tôi nay chỉ đi ngang qua cửa mà không ghé vào. Chú Dương Thân dù ở trong nhà, nhưng biết được tôi sẽ đi ngang qua thôn của chú, nên nói với cha mẹ chú, không xong rồi, con thấy sư phụ của con hôm nay đi ngang qua đây, nhưng sao không ghé vào nhà mình, chỉ sợ bệnh của con sẽ tái phát thôi. Cha của chú nói, có tái phát cũng không cần lo, qua vài ngày sau là khỏi à, con đừng có sợ. Đó là ngày 23 tháng 11. Đến ngày 26, Dương Thân thật bị bệnh nặng. Cha của chú không thể không đến chùa tìm tôi. Ông muốn đem con ông đến chùa xuất gia, nhưng tôi không có ở đó, nên ông đành phải quay về nhà. Có điều kỳ lạ là linh hồn của Dương Thân đã theo cha chú đến chùa. Cho nên hòa thượng Phương Trượng ở đâu, người nào ở phòng nào trong chùa, chú đều biết hết. Đợi khi cha chú về đến nhà, chú nói với cha chú rằng, con mới theo cha đi chùa nè. Rồi ra sao? Cha chú nói, tại sao cha không thấy con? Chú nói, cha không thấy con, nhưng con thấy cha. Con đi theo phía sau cha đó. Sáng sớm ngày 27, Dương Thân ngồi kiết già ở nhà. Trong nhà không có đèn điện, chú nói với cha chú, cha ơi, cha đốt đèn lên xem giúp, coi con ngồi có ngay thẳng không. Cha chú đốt đèn thì thấy chú ngồi kiết già mà qua đời ở nơi đó rồi. Dù cho cha mẹ chú khóc thảm thiết cách mấy đi nữa, chú cũng không sống lại nữa. Sau đó, cha chú nói với tôi, nếu sớm biết là vậy, thì chúng con đã cho nó xuất gia rồi. Nhằm đúng ngày tôi lại đến thôn đó, cha mẹ chú khóc lóc với tôi, hỏi tôi còn có cách gì cứu sống lại con họ không. Tôi nói, phương pháp này không phải là của tôi, mà là của tự ông bà thôi. Tôi nói cho ông bà biết, nhưng ông bà không dùng, vậy tôi cũng không còn cách nào hơn. Tại sao tôi bảo Dương Thân xuất gia? Vì chú có tướng mạo của người tu sĩ, tai lớn lớn, mũi bự bự, tướng mạo rất viên mãn. Hơn nữa, kiếp trước chú là một hòa thượng, có thể nói chú phát nguyện đời đời kiếp kiếp đều muốn làm hòa thượng. Tôi vừa nhìn thấy chú là bảo cha mẹ chú cho chú xuất gia. Cha mẹ chú vì đang lúc chú bị bệnh không thể không chấp nhận, đến khi chú hết bệnh thì không đành lòng cho chú xuất gia, cho nên chú mới chết. Tuy chú bé này đã chết, nhưng đến nay vẫn thường thường theo tôi. Lúc sống chú không được xuất gia, chết vẫn còn biết tu đạo, tương lai vẫn có thể làm hòa thượng. Tại sao tôi muốn nói chuyện này? Bởi vì lúc trẻ mà tu đạo thì dễ được thành công nhất. Đây là sự việc tôi đã gặp qua khi xưa. Bởi cha mẹ chú không cho phép chú xuất gia, nên chú mới chết như vậy. Người có niềm tin được cứu. Vợ ông Lý Thắng Tỷ vì uống nước tro tự vẫn, nên con trai bà là Lý Anh Kiệt cấp tốc chạy đi cầu cứu với hòa thượng và cảm động bởi lòng hiếu thảo của người con. Ngài dùng chú Đại Bi cứu độ bà Lý. Nhà họ Lý cảm kích ơn Đức Hòa Thượng cứu mạng, kính tặng tấm biểu ngữ Tự Tại Như Lai cùng bản đối liễn do Dương Phụng Nghi viết: Từ bi phổ độ, tính giả đắc cứu thành chánh giác, quá hóa tồn thần lễ chi hoạch phước ngộ vô sanh. Nghĩa là từ bi phổ độ cứu người tính tâm thành chánh giác, để tâm sửa lỗi lễ lại được phước ngộ vô sanh. Mười mấy năm sau, trong bổn phái quy y của các đệ tử quy y Ngài, có câu đối liễn này ở hai bên hình của Ngài. Đây cũng biểu hiện cho sự hoằng truyền chánh pháp với bi nguyện bảo hộ chúng sanh của Hòa Thượng. Hòa Thượng kể, tôi đến Đông Tĩnh Tử thì phải đi bằng xe. Tại sao tôi thường đến Đông Tĩnh Tử? Vì ông họ Quách có cô con gái muốn xuất gia tu hành, nhưng không tìm được sư phụ. tôi giới thiệu cô đến Hội Đạo Đức học đạo căn bản làm người. Bởi có cơ duyên nên mùa thu năm đó, tôi lại đến Đông Tĩnh Tử gặp vị đệ tử quy y tôi, Lý Thắng Tỷ, làm thôn trưởng ở đó. Một ngày nọ, hai vợ chồng ông gây lộn, bà vợ nóng giận, bèn uống một chén nước tro để tự tử. Ở phương Bắc, nếu bỏ chút nước tro vào sữa đậu nành, tức có thể làm đậu hũ. Nếu chúng ta dùng một chút nước này trong thức ăn thì không sao, nhưng nếu dùng nhiều là có thể bị độc chết. Vì vậy, khi uống nước này xong, bà ta sôi bọt mép, mắt không thấy gì, cũng không thể nói chuyện. Con trai bà nghe nói tôi ở Đông Tĩnh Tử, bèn tìm đến tôi. Chú quỳ dưới đất bên cái kháng, giường bằng gạch, cầu thỉnh tôi cứu mẹ chú. Lúc đó tôi không đáp lời chú, cũng không để ý đến chú. Qua 20 phút sau, chú vẫn còn quỳ ở đó. Giống là nếu uống nước độc này mà qua 20 phút thì không cách gì cứu được. Tôi thấy chú này rất thành tâm, tôi bèn nhận lời đến nhà chú. Đến nơi, tôi tụng trì chú Đại Bi. Trì tụng khoảng 5 phút, người bất tỉnh nhân sự này bèn ói ra hết các nước tro đã uống mà không hề gì. Đây là một chứng minh cụ thể của việc trị bệnh bằng chú Đại Bi. Sau khi trải qua sự việc này, đã có rất nhiều người trong thôn trì tụng chú Đại Bi. Ghi chú: Tỳ Kheo Ni Hằng Phẩm, tục danh Quách Ngọc Hà kể lại. Hàng xóm tôi có một bé gái khoảng 12 tuổi bị bệnh gần chết, nên cha mẹ cô ta cho cô ta vào chùa xuất gia. Tôi và cô là bạn thân. Tôi thấy vậy cũng muốn theo cô ta cùng xuất gia, nhưng gia đình tôi không cho phép, nói: Con người ta bệnh đến gần chết như thế mới đưa đi xuất gia. Nếu con mà bệnh đến nỗi gần chết giống vậy thì ở nhà cũng sẽ cho con xuất gia thôi. Lúc đó tôi được 14 tuổi, tôi nghĩ mãi, tôi làm sao để sanh bệnh đây? Và phải bị bệnh nặng đến sắp chết thì mới có thể xuất gia được. Đến lúc 16, 17 tuổi, năm 1942, Hòa Thượng 24 tuổi, quả nhiên tôi bị bệnh một trận, phát sốt đến bất tỉnh nhân sự, coi như là chỉ còn chờ chết. Người nhà khiêng tôi ra ngoài nhà kho, vì sợ tôi chết trong nhà thì không tốt. Mỗi ngày mẹ tôi tới thăm coi tôi đã chết chưa. Hàng xóm hai bên tới xem đều hỏi: Chết như vậy? Vẫn còn chưa chết à? Còn chưa chết nữa hả? Thật là mang tội. Lúc đó chẳng có người nào hỏi đã sống lại chưa. Một ngày nọ, chỉ có mình tôi nằm ở trong nhà kho, không phải là nằm mơ. Tôi thấy có một đoàn tu sĩ, họ đắp y cà sa đi tụng kinh, gõ mõ, đánh khánh. Tôi đi theo ở phía sau. Trong số đó có một thầy quay đầu lại chỉ tôi, nói: Rồi con sẽ hết bệnh, thôi con trở về đi. Đợi khi mẹ tôi tới thăm tôi, tôi nói: Con hết bệnh rồi, con muốn xuất gia. Bà đồng ý. Mẹ tôi thấy tôi đã nói chuyện được, nên bà bảo người khiêng tôi vào trong nhà. Đợi tới khi tôi lành bệnh hẳn, tôi nhắc tới chuyện xuất gia với mẹ tôi, bà không nói gì. Tôi nhắc lại lần nữa, bà nói: Bởi vì lúc đó con bị bệnh nên nói bậy đó thôi. Sau đó dù cho tôi có nói gì đi nữa, bà cũng không đồng ý. Năm 1944, vào thời kỳ Ngụy Mãn, phía ngoài vách nhà tôi có một giếng nước. Người trong làng sau bữa cơm chiều, họ thường tụ tập lại tán dóc ở bên giếng nước. Tôi trong nhà thường nghe họ ở ngoài nói về Dương Hiếu Tử và Bạch Hiếu Tử, thủ hiếu ở mộ phần ra sao, ra sao. Ngoài ra còn nghe rằng họ muốn tu sửa chùa Tam Duyên. Tôi chỉ ở trong nhà nghe thôi, chứ không được đi ra ngoài. Vì tôi là con gái, mà ở ngoài toàn là bọn đàn ông trò chuyện, nên nếu tôi đi ra ngoài sẽ bị mẹ tôi quở trách. Tôi thường ao ước nếu tôi được lễ bái hai thầy làm sư phụ thì hay biết mấy. Tôi nghĩ như vậy cũng có hơn nửa năm. Một bữa trưa nọ, mẹ tôi chạy vào phòng nói với tôi: Ngoài kia có hai thầy tới, họ đã vào trong nhà rồi. Tôi thầm nghĩ, chắc không phải Bạch Hiếu Tử, Dương Hiếu Tử đâu. Tôi ra khỏi phòng xem, thấy có một vị trẻ tuổi, cao ốm, mặc y phục rách nát, giày cũng mục nát. Vị kia thì lớn tuổi, chừng 70-80 tuổi, không cao, cao khoảng cỡ tôi, mặt có vài vết rỗ, mặc đồ rất cũ, nhưng không đến nỗi rách rưới như vị thầy cao kia. Gia đình tôi là một tiểu phú nông, cha tôi không cần phải đi làm. Ngày đó, cha tôi đi ra ngoài chơi, tôi vội đi tìm ông về nhà. Ông bước vô cửa, thấy hai vị thầy bèn chào hỏi. Từ đâu đến? Tứ Đồn. Cha tôi lại hỏi, quý danh? Mỗi vị nói, họ Dương, họ Bạch. Tôi vừa nghe đến Tứ Đồn là biết đây nhất định là từ chùa Tam Duyên tới. Lại nghe đến họ Dương, họ Bạch thì hai vị này tất nhiên là Dương Hiếu Tử và Bạch Hiếu Tử rồi. Nghe danh hai người, cha tôi vội vàng cúi đầu đảnh lễ, nhường chỗ ngồi, mời uống trà, rồi cùng chuyện trò và còn giữ hai vị ở lại dùng cơm. Cha tôi lại bảo mẹ và chị dâu làm bánh thết đãi hai ngày. Tôi nhớ bữa đó họ nói về việc tu cất chùa Tam Duyên và cũng nói về Phật Pháp. Trong câu chuyện, đa số là Bạch Hiếu Tử nói, còn Dương Hiếu Tử rất ít nói. Đến lúc ra về, cha tôi lại sai anh tôi đánh xe ngựa chở hai thầy về chùa. Lúc đó, gia đình tôi có nuôi hai con ngựa. Cả ngày, tôi thường mơ ước được gặp Dương Hiếu Tử, Bạch Hiếu Tử. Nay kể ra là đã được gặp rồi. Tôi vui mừng không biết làm sao, vội chạy ra ngoài nói với bà con hàng xóm. Bạch Hiếu Tử, Dương Hiếu Tử đến rồi, họ đang ở trong nhà tôi đó. Cho nên có rất nhiều người kéo đến, họ nối tiếp nhau ra vào nhà tôi không ngớt. Tôi vui mừng không thể kể. Lúc đó tôi không có nói chuyện với Bạch Hiếu Tử và Dương Hiếu Tử. Tôi không dám nói, cũng không đủ tư cách để nói. Bởi vì người lớn nói chuyện không tới phiên con nít xen vào. Sau đó Hòa Thượng thường đến thăm chúng tôi. Có lúc Ngài cũng ở lại nhà tôi, và ở lại nhiều lắm, một hay hai ngày. Mỗi lần tới Ngài đều giảng pháp trị bệnh. Hàng xóm chung quanh đều đến nhà tôi nghe pháp. Có khi Hòa Thượng cách khoảng lâu không tới, họ đều hỏi chúng tôi, Bạch Hiếu Tử có tới không? Có tới không hả? Lúc đó người ta quen miệng gọi Hòa Thượng là Bạch Hiếu Tử. Sau khi quy y xong, họ mới gọi là sư phụ. Đại sư Thường Nhân sau đó chỉ ghé qua nhà tôi hai lần. Ngài rất ít ra ngoài, cũng không thâu đệ tử quy y. Lúc Lý Anh Kiệt 12-13 tuổi, mẹ chú uống nước tro tự tử. Chú đã đến nhà tôi cầu xin Hòa Thượng cứu mạng mẹ chú.